Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Thường thường có luật sư David Vương với Tom. Bữa nay luật sư David không được khỏe nên được ngày off. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều ở Houston và cũng on air ở Dallas, 1600 AM ở Dallas, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Quý khán giả cũng có thể theo dõi qua daisaigon.com, đó là website nếu mà có computer nghe daisaigon.com, hay là nghe điện thoại gọi vô để nghe chương trình, đó là 213-493-0128, 213-493-0128. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio cho thông gọi số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ trở lại trong giờ này. Đó là số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Tôi là Tom Hoàng của Đa Sài Gòn Houston 900 AM. Mời tất cả quý giả ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Conroe, Galveston và tất cả những thính giả trên Internet, nếu nghe được giọng của Tom có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. Giờ thứ để bắt đầu chương trình. Mời thính giả gì đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, dạ tôi chào luật sư Tom.
Dạ chào mời ạ.
À dạ vâng, dạ tôi trên An á. Dạ vâng, tôi muốn hỏi dùm cho ông xã tôi là bị một cái ticket về chạy quá tốc độ á. Dạ hẹn 20 tháng 5 này ra tòa này, mình có thể tới sớm hơn cái ngày đó để mình xin nhận lỗi đi học mà cái lớp Defender Saving được không luật sư? Hay dạ, là phải tới đúng ngày?
Dạ thưa được, Tom khuyên là nên tới sớm hơn đi. Cho Tom hỏi là cái tòa trên cái ticket là nằm ở đâu vậy, tòa nào vậy ạ?
À, ông nói nằm ở chỗ gọi là Kirland. Dạ Kirland, tại ông bị ở chỗ 610, đi chỗ South Post Office, ông lấy cái tòa Kirland gì đó.
Dạ được, tới chỗ nhà tòa đó. Nếu mà mới bị ticket bữa ngày hôm qua hay ngày hôm kia thì khoan, để cho cỡ một tuần trước khi mình tới. Nhưng mà mình có thể, và Tom cũng khuyên nên tới trước ngày hôm đó thì đỡ đông người hơn. Tại mình tới cái ngày mà trên cái ticket á thì mình phải ngồi đợi điểm danh xong rồi người ta mới nói chuyện với mình. Nếu mình tới sớm á, nhất là ban ngày á, đừng có tới sáng sớm hay buổi chiều, thì có nhiều người ta xếp hàng. Tới ban ngày á, lúc mọi người đi làm á, thì là tới đó, tới cửa sổ nói là tôi muốn xin học lái xe. Người ta nói ok, bây giờ đóng số tiền này, tùy theo tòa. Có tòa là cỡ 95 đồng, có tòa tới 160 đồng, có thể hơn mấy đồng nữa. Sau đó họ có cái giấy đó cho mình đi học, lúc đó mình mới về mình học lái xe. Cái quan trọng là khi mình tới phải có bảo hiểm, phải có bằng lái xe. Tại nếu bằng lái xe mình đã bị treo rồi hay là không có bảo hiểm thì họ không cho học lái xe để xóa ticket. Và thêm nữa là trong một năm trước khi bị ticket, mình không có được là đã học lái xe để xóa một cái ticket khác rồi. Chỉ có ba điều kiện đó thôi.
Năm nay chưa bị, khi này mới bị.
Dạ.
Chưa. Bây giờ lâu lắm rồi, bây giờ mới xin đi học, mới bị xin đi học á.
Dạ, thì tốt nhất là nếu mà ông không muốn bị phiền để ra tòa nhiều lần á, ra tòa trước cái ngày trên cái ticket, xin cho họ cho, thì ở đó họ có đơn cho mình điền ra rồi đóng tiền luôn. Nhớ mang tiền đi, bằng lái xe và bảo hiểm. Ok. Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ thưa mời thính giả như kế tiếp cho xin tên. Hello.
Chào luật sư.
Dạ chào ông ạ.
Dạ, em tên Hùng đó.
Mời anh Hùng.
À, em có câu hỏi là em mới mua cái xe cũ mà họ gửi cái title chính về thì bị mất rồi.
Ok.
Giờ em lên trần tòa em xin cái title khác thì họ đưa em cái title copy. Như vậy thì sự khác biệt giữa cái title chính và cái title copy nó khác nhau như thế nào?
Dạ, nó không có khác nhé. Chỉ có title copy để là duplicate title thôi. Không có trở ngại nhé. Cái title duplicate title giống hình như title chính nha. Tại mình cũng là tên của mình, cũng là số VIN number của xe đó. Không có thay đổi gì hết. Chỉ có một cái để là duplicate. Thì là trong hồ sơ của họ, hồ sơ của chính phủ là mình đã xin một cái bản phụ. Thì mình về sau này bán xe, mình ký cái đó có giống, cũng giống hệt như là cái title chính. Ok. Dạ không chị ạ. À, cái duplicate title là tại vì rất nhiều người mất title, cá nhân Tom cũng bị mất cái title lúc mà mình đi bán xe. Thì mình điền cái đơn đó thôi. Rồi người ta gửi về, trong cỡ 2-3 tuần người ta gửi về một cái title mới. Rồi mình ký đó, mình bán xe thôi. Ok, dạ cảm ơn. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Tom Hoàng của Đài Sài Gòn, du sinh 900 AM. Dạ thưa mời khán giả như kế tiếp cho xin tên, hello.
Chào luật sư Tom. Tôi tên là ông Trần, tôi đã nghỉ hưu rồi nhưng mà vẫn còn làm. Tôi muốn hỏi luật sư một chút xíu.
Yeah.
Tôi có người thân muốn mượn tiền của tôi để em ta đang mua nhà đã khoảng chừng 30-40 ngàn. Vậy trong vòng 5-7 tháng, 2-3 tháng thì đó tôi ký cho người ta mấy cái check như vậy. Tôi hỏi luật sư là tôi có gì trở ngại hay không? Và thứ hai nữa là người nhận tiền của tôi có gì trở ngại hay không? Cảm ơn luật sư Thông.
Dạ, cảm ơn ông. Khi mà mình cho mượn tiền, ký từ account của mình ra, mình có tiền, không có trở ngại hết. 20 ngàn, 200 ngàn, 2 triệu, bao nhiêu cũng được hết. Mình ký từ account của mình, nhà băng của mình tiền của mình có, mình cho mượn. Cái đó là nói chỉ về hoàn toàn về luật. Nếu mà ông hỏi là có vi phạm gì về hình luật không, tức là criminal. Đó. Lý do mà nhiều khi có những khán giả thắc mắc là tôi cho mượn tiền nhiều quá, thì sợ bị điều tra. Không có sao, tại tiền mình nằm trong nhà băng của mình rồi. Mình chỉ ngại đó là nếu mà mình đưa người ta một bọc tiền 30 ngàn đồng tiền mặt, thì cái người mà nhận được tiền bỏ vào nhà băng thì nhà băng phải report. Đã. Không có phải là kêu bắt người đó liền, nhưng mà report là ok, chúng tôi có nhận được 30 ngàn tiền mặt. Rồi chính phủ muốn điều tra, muốn làm gì làm, không thì thôi cũng sao. Phải không ạ? Đối với một người, để mình lý luận ra như vậy nè. Đối với một người mà làm lương mỗi tháng vài ngàn, thí dụ đi, thì lúc nào cũng có check it, thì 20-30 ngàn đồng tiền mặt thì nhìn coi như cũng khá lớn, phải không ạ? Nhưng mà đối với một người làm cái tiệm grocery hay là buôn bán, mỗi ngày người ta thu vô 50-60 ngàn đồng tiền mặt, chẳng lẽ mỗi một ngày họ đều bị điều tra hết sao? Thì không có trở ngại gì hết, tại vì tiền mặt nó vẫn trao tay được. Nếu mà hồi đó giờ mình cái cách mình làm ăn nó đều có nhiều tiền mặt trong đó, đó. Ok, bây giờ nói về dân sự. Là ông hỏi là nếu mà cho mượn tiền thì có trở ngại không, thì nãy không trả lời đó, là không có trở ngại rồi, gì hết. Tại mình ký từ nhà băng của mình qua tên người ta cash, anh ta muốn làm gì làm. Ok, bây giờ về dân sự là mình có bảo vệ được cái tiền của mình hay không, thì dù ông không hỏi nhưng mà đã thông khuyên luôn là mình nên có một cái gì để thế chân, là mình phải đóng cái nhà đó và có tên mình là liên vô cái nhà đó, hay có một cái gì để thế chân vô, để nếu mà người này không trả tiền, mình có thể tịch thu cái nhà lại. Đó, hay là mình giữ luôn. Thí dụ người ta đưa cái title của xe cho mình, là đậu xe trong garage của mình. Đó, thí dụ những như vậy. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông ạ. Dạ thưa mời, tính chào như kế tiếp ạ.
Dạ, alo, chào luật sư Tom.
Dạ, thưa chào, mời ạ.
À, tôi Tân Tân á. Xin phép luật sư cho tôi hỏi thăm là về vấn đề mà thí dụ như mình bị một cái vụ tai nạn về xe cộ đó. Thì mình đã có luật sư đại diện và luật sư đã yêu cầu cái văn phòng bảo hiểm bên kia là được bồi thường cho mình bao nhiêu.
Yeah.
Thì là giống là cái số tiền đó là chia ba ra phải không? Ví dụ như cái người luật sư một phần, rồi cái người bác sĩ một phần, và cái người bị accident, tai nạn đó là một phần. Nhưng mà mình có quyền, khi mà mình nhận số tiền đó, mình có quyền đòi hỏi luật sư là mình muốn biết chính xác là cái số tiền của bảo hiểm người ta đền cho mình ở trên giấy tờ, là mình muốn coi được cái số tiền đó chính xác là bao nhiêu được không, chứ mình không có tin vào cái văn phòng nó nói, thì mình có quyền đòi hỏi cái đó không luật sư?
Dạ thưa, chắc chắn là mình đòi hỏi được rồi, nhưng mà thường thường ông đâu cần đòi hỏi đó, tại người luật sư phải đưa ông coi những cái đó hết mà.
Ồ vậy đó hả?
Dạ, với lại khi mà ông ký giấy tờ là ông biết con số đó rồi, bảo mà tại không phải ký giấy tờ với là hãng bảo hiểm là ông đồng ý đóng hồ sơ với con số tiền này. nó gọi là cái release đó, ông có ký cái đó chưa?
Không, luật sư người bên bên văn phòng họ chỉ nói là thí dụ như đó, giống như nãy có kể cho luật sư nghe rồi đó, là họ nói cái điều kiện là họ họ lấy bao nhiêu phần trăm trong cái tổng số tiền bồi thường đó là như vậy, chứ còn thực ra mình không có biết là họ đòi cái họ thương lượng với cái công ty bảo hiểm đó là đền cho mình tổng cộng là bao nhiêu, mình chưa có biết.
Dạ, chắc cái case đó chưa có xong thì để thông nói lại, đi ngược lại một tí nha, là ông nói là thường ông nói là bị đụng xe, rồi cái hợp đồng của ông là người luật sư nhận 1/3, người bác sĩ 1/3, ông 1/3, không có chắc chắn là như vậy. Lý do đó là tại vì đôi khi nhà thương họ không bớt tiền cho mình, đôi khi bác sĩ bớt rất nhiều. Thí dụ đụng một cái tai nạn rất là lớn, phải không ạ? Mình không bị thương nhiều, nhưng mà ambulance chở tới nhà thương, nổi tiền nhà thương không á là 3.000 đồng rồi. Đi therapy một người bác sĩ nào đó 5.000 đồng. Bây giờ bảo hiểm họ thấy ồ không có nặng, họ chỉ đền có 12.000 đồng thôi, phải không ạ? Thì nếu 12.000 đó ông nhìn thấy không, nhà thương đã 3.000 rồi, tiền bác sĩ là 5.000 đồng rồi, là 8.000 đồng. Mà trong 12.000 đồng mà trừ ra 8.000 đồng thì đâu có phải 1/3. Mà nhà thương đó thì mình gọi họ, mình nói ok bớt tôi lấy 1/3 thôi. Họ nói đâu, chúng tôi không bớt cái gì đó, tiền nhà thương phải trả thôi. Đó. Thì đôi khi người luật sư họ còn bớt thêm nữa là dưới 1/3 để cho case nó xong. Nhưng mà cái đó là sự du di thông cảm giữa người thân chủ và người luật sư. Yeah. Còn rất nhiều lần đó là bên bác sĩ họ cũng thấy thôi cho case xong đi, họ đã hài lòng là người bệnh nhân này được khỏe rồi. Họ có lương tâm là cho case xong đi, thì họ không bớt thêm nữa. Thì họ nói thôi bây giờ trả cho nhà thương cái 3.000 của họ đi, còn bao nhiêu thì có thể tôi bớt từ 5.000 xuống 1.000 thôi, 2.000 thôi, thí dụ như vậy. Đó, cái đó là tùy theo cái sự thông cảm của mọi người thôi nha.
Nhưng mà nói chung quy là mình vẫn có quyền đòi hỏi luật sư là mình phải muốn coi cái số tiền đó không ha, luật sư?
Dạ vâng, ông có quyền đòi hỏi. Cái đó là trách nhiệm của người luật sư phải cho ông biết. Thí dụ cá nhân văn phòng Tom là lúc nào mình cũng cho người thân chủ biết bảo hiểm offer cái con số đó đó. Cái câu thứ nhất phần đông á là người thân chủ hay hỏi lại liền, luật sư nghĩ vậy có đủ ok không? Rồi câu thứ nhì đó thì cái sự đau đớn của tôi với lại tiền tôi nghỉ làm mấy ngày đó tôi lấy về được bao nhiêu, thì lúc nào Tom cũng trả lời ok. Case cũng không có lớn, mình lấy về được cỡ 3.000, nhưng mà bác sĩ bớt rồi văn phòng thông cũng bớt, ông lấy về được cũng cỡ 3.000, và cũng cỡ thay vì 6.000 thì ông lấy về được cỡ 3.000 là một nửa. Ông có ok với đó không? Nhiều khi chủ nó nói ồ vậy thì ok cảm ơn được đó thì giải quyết, nhưng mà lúc nào người luật sư cũng phải rõ ràng để cho khỏi không có bị hiểu lầm về sau này. Dạ.
Như vậy là luật sư Tom là cái cách làm việc của luật sư Tom thấy rõ ràng á, còn bên cái văn phòng này họ không có nói vậy.
Dạ, thường Tom thấy phần đông những người luật sư mà không quen là ai cũng làm việc như vậy hết đó, tại vì có vài ngàn đồng nhiều khi người thân chủ người ta hiểu lầm rồi mình bị mất lòng rồi dễ bị mất bằng. Lúc nào những người luật sư người ta cũng phải rõ ràng về chuyện đó, tại vì có case có việc làm là cũng mừng rồi, phải không ạ? Chứ nếu mà tham quá thì cũng thì không tốt cho nghề nghiệp của mình, và cũng không tốt cho người thân chủ mình, thì sau cũng không ai tới mình hết. Dạ.
Ok, dạ cảm ơn luật sư Tham nhiều ha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ. 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Và cũng on air ở Dallas 1600 AM ở Dallas. Dạ, thứ mời thính giả đi kế tiếp cho xin tên hello.
Chào luật sư.
Dạ, mời bà.
Chào luật sư.
Dạ vâng ạ, mời bà để tiếp tục để cho đỡ vang đó, mời bà vặn nhỏ radio xuống tí xíu nha, để cho nghe giọng rõ hơn. Ok, mời.
Tôi nghe trên đài là những người có quốc tịch thì nên đi trình ở an sinh xã hội. Như vậy có đúng không luật sư?
Lý do là tại sao mà phải đi trình vậy ạ? Có trong chương trình nào vậy ạ?
Tối hôm qua có cái chương trình của hai người đấy nói là những người có quốc tịch thì nên trình nên báo cho an sinh xã hội để khi mà nỡ ra mình có mất hay là mình có xin cái gì thì mình có cái số là xin xã hội.
Dạ.
Như vậy có đúng không luật sư?
Dạ thưa, tất cả những người nào mà có quốc tịch, có số an ninh thì nên, phải thường thường là họ cho mình một cái số số an ninh xã hội, số social security number. Dạ. Yeah. Thì người nào là dân của Mỹ cũng phải nên có con số đó để đi làm, để về sau này hồi đó giờ mình có đi làm, để mình trả thuế, mình được hưởng những cái benefit, những cái tiền về sau này mình già, hay là những cái số tiền gì mà mình đã đóng vô những công ty, tại họ thường thường họ theo cái tên của mình, số an ninh xã hội, ngày sinh tháng đẻ và địa chỉ của mình đó. Thì có thể người đó khuyên như vậy, Thông không có cơ hội nghe chương trình đó nên mình không dám nói là có đúng hay không. Thông nghĩ nếu người ta nói như vậy để giúp cho thính giả của đài đó thì Thông nghĩ đó là chuyện đúng. Dạ.
Yeah. Hôm qua cái tôi không biết rằng tôi quên cái tên cái bà ấy rồi, nhưng mà bà ấy nói rằng thì những người có quốc tịch nên báo cho an xin xã hội biết.
Dạ, yeah, dĩ nhiên thì có quốc tịch là mình đã có số an ninh xã hội rồi thì mình nên báo cho họ biết. À, tại vì mình không báo họ cũng coi như mình vẫn còn sống, họ coi như mình vẫn đây. À, thì nhưng mà đôi khi như là người Việt Nam hay nói, nếu mà baby không có khóc là đâu biết là nó đói. Thì nếu mà mình không cho họ biết sau này đó mình cần cái gì đó, có thể hồ sơ đó lâu quá rồi họ tưởng là mình về Việt Nam hay đi đâu hay mất tích gì rồi, nên họ khó tìm lại. Nhưng mà bây giờ về computer đó thì họ rất là dễ tìm mình ra đó. Còn ngoài ra đó, cái người đó khuyên là nên báo cho Sở An ninh Xã hội về một cái lý do gì đặc biệt thêm, thì Thom không dám trả lời, tại Thom không biết là người đó nói chuyện đó về cái vấn đề gì. Ok, dạ vâng, nhà cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả như vậy kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, chào luật sư, tôi tên Thanh.
Mời ông Thanh ạ.
À. Thưa cái người mà uống rượu lái xe thì cái tiền sửa chạc đó, họ đóng vào phạt mình đóng bao lâu?
Dạ thưa, tùy theo, có người á, có những người thân chủ Thom á, không có đóng một ngày nào hết đó. Không đóng một ngày nào, một xe nào đó. Có người đó, họ bắt đóng cho tới nào mình lấy bằng lại, rồi sau đó đóng thêm 2 năm nữa. Mỗi một năm, tùy theo cái bằng lái xe của mình, tùy theo mình bị bắt đi đốt dơi mấy lần. Có lúc vài trăm một tháng, ý một năm. Có lúc tới 1.000, 2.000 đồng một năm. Mình phải đóng như vậy 2-3 năm sau khi mình bị đi đốt dơi và bị treo bằng. Tại vì luật có đây là như vậy. Cái bằng lái xe đó không phải là cái quyền lợi của mình. Cái bằng lái xe đó chỉ là một cái privilege, là một cái quyền của chính phủ cho mình được lái xe trên đường. Đó, tại có những thính giả hay thắc mắc, mà người Mỹ cũng vậy. Người ta nói đâu, cái đó là quyền của tôi được lái xe. No, cái đó hoàn toàn không đúng. Quyền của anh là anh được sống, anh được thở, anh được đi làm. Vậy thôi, nếu không ai cho mướn làm, mình không làm, không có cho việc làm. Nhưng bằng lái xe phải thi. Chúng tôi nghĩ là ông được lái xe, chúng tôi mới cho ông cái bằng lái xe. Tức là chúng tôi có quyền tính số tiền để chuộc lại cái bằng lái xe. Đó. Thì mỗi một người khác nhau, ông hỏi là bao nhiêu và có thể bao lâu. Cái đó không khó trả lời, tại mỗi một người khác nhau. Chỉ có cách đó, nếu mà ông bị đi đắp dai á, thì ông liên lạc tới DPS, Department of Public Safety, cho họ biết số bằng lái xe của mình. Họ sẽ cho mình biết liền là có bị surcharge, tức là cái tiền mà đóng để lấy chuộc lại bằng, và phải trả bao lâu. Yeah. Có người ta bỏ luôn bằng, người ta không lái. 5 năm sau người ta nói, ồ cho xin lại bằng. Chính phủ quay ngược lại tính 5 năm liên tiếp luôn. Là ông không chuộc hồi đó, bây giờ chúng tôi bắt ông tốn 5 năm chuộc cái bằng này lại đây. Đó, có những người bị như vậy nữa. Tùy theo người thôi, nên cũng khó trả lời rõ ràng chính xác là bao nhiêu và bao nhiêu năm. Ok, cảm ơn nhà, cảm ơn ông. Dạ thưa mời thính giả nhé, tiếp cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Tôi tên Hoàng á. Chào luật sư Thơm.
Dạ chào.
Tôi có cái câu hỏi thế này. Ví dụ bây giờ người nhà tôi đi chung xe với người ta.
Dạ.
Trên xe nó có 4 người. Thì xe nó đụng, thì biết sao nó đụng tới, nó bể cái đầu luôn, mà đặt xe mình bị đụng thì cũng hư, nhưng mà cũng đem đi đưa đôi sửa rồi, thì cũng luật sư kêu đi khám bệnh rồi là kia nọ, đi khám bệnh hết cả hai tuần lễ.
Yeah.
Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi rằng, tại vì đi chung xe với người ta, ví dụ như rồi khi mà bảo hiểm nó đền, người ta lấy tiền rồi người ta không thông báo cho mình biết, có phải gì không, bác sĩ luật sư?
Và người ta lấy tiền của ai à?
Có nghĩa là dù mình bảo hiểm nó đền cho mình thì mình trên xe mình được đền tiền, được bảo hiểm nó đền chứ phải không bác sĩ? Không phải không luật sư?
Dạ, cho Thơm hỏi một hai câu nha. Là bảo hiểm, dạ, bảo hiểm của cái người đụng mình hay là ông người lái xe có lỗi đụng người ta?
Cái người mình bị coi như là mình người lái xe bên người nhà tôi đi chung xe, nhưng mà cái lỗi là do xe khác nó đụng, từ sau nó đụng tới.
Yeah.
Thì bảo hiểm bên kia nó đã đền cho cái xe để sửa rồi.
Ok.
Còn người thì đã cũng đây cũng cả bốn người đều đi khám bác sĩ một lượt, rồi đi khám bác sĩ thì khám hai tuần lễ, rồi bây giờ đã đóng hồ sơ rồi.
Ok.
Bây giờ người ta báo đóng hồ sơ rồi thì như vậy, ví dụ đặt trường hợp mà cái chủ, cái người chủ xe, người lái xe đó, người ta đi ký gì hết rồi xong người ta đóng lên, người ta lấy tiền thông báo mình thì có được không ạ?
Dạ thưa được ạ. Tại vì người lái xe, hai hay ba người ngồi trong xe, phải không ạ? Một người khác đụng vô cái xe đó, lỗi của cái xe kia. Bốn người trong xe có quyền đi bốn người luật sư khác nhau, có quyền không cần nói cho ai biết, không cần nói cho nhau và không cần nói cho người chủ xe. Tại sao? Tại vì tôi ngồi trong xe của ông thôi, phải không ạ? Xe khác đụng, lỗi của họ, tôi thưa ông đó đâu dính líu gì với ông, phải không ạ? Người chủ xe cũng vậy. Ba người hay hai người hay một người ngồi trong xe mình, họ thưa chủ xe kia đụng mình, người lái xe kia đụng mình, họ đâu có thưa người chủ xe này, họ không cần cho mình biết một cái gì hết. Dạ.
Không, thì đó bây giờ tôi xin rõ luật sư, tôi có cái này.
Dạ.
Tại vì đã đi khám, đi đóng hồ sơ rồi, đi khám bác sĩ rồi, đi đóng hồ sơ rồi. Thế thì bây giờ mình, khi mà mình được người bảo hiểm bên kia nó đền thì bằng chủ xe kia nó đại diện nó nhận hết, là nó không thông báo cho mình, thì lúc đó là mình cũng không có được gì hết, phải không luật sư?
Bảo hiểm bên kia họ đóng hồ sơ, làm sao họ đóng hồ sơ được mình? Cá nhân ông có thương không?
Bên đây toàn bộ bốn người đều đóng, không khám bệnh nữa. Đi khám hai tuần rồi không khám nữa.
Ok, rồi bây giờ ai đóng hồ sơ của ông?
Thì cái chủ xe là nói thôi bây giờ đóng hồ sơ chủ xe bên đây nè, đi chung với người ta đó.
Ok.
Rồi nói bây giờ đóng hồ sơ thì chờ bảo hiểm nó giải quyết rồi đó. Thì mình thấy lâu quá mà sao không thấy bảo hiểm nó, thì trường hợp người ta nói là sợ chủ xe kia nó ký ra ký nhận bên bảo hiểm kia đời cho nó ký nhận hết rồi nó không cho mình hay.
Dạ.
Đó, tôi sợ cái đó đó.
Ok, trước hết để trước khi ông nói thêm, tại vì cái case của ông đang còn mở chưa xong nên Thâm khuyên ông không cần nói thêm chi tiết nữa, nhưng mà để Thâm khuyên ông như vậy. Cái người chủ xe, người trong xe, những người gì ngồi gần với mình, không có ai có quyền đóng hồ sơ của mình hết á. Chỉ có một mình ông được đóng hồ sơ của ông. Thí dụ, ông ngồi trong xe của Thom, rồi hai người mình đi ngoài đường, lái xe ngoài đường rồi bị một người khác đụng. Thom không có quyền nói ông, Thom đóng hồ sơ, ông phải đóng hồ sơ luôn nha. No, ông bị thương nặng hơn, ông phải đi bác sĩ lâu hơn, ông vẫn còn bị thương. Làm sao mà Thom nói ông hay, ông phải đóng hồ sơ. Thom không bị gì hết, Thom không cần đi bác sĩ. Chẳng lẽ Thom nói ông, tôi không bị hết, sao ông bị được? Thôi ông đừng đi bác sĩ. Không có người nào có quyền nói như vậy. Hai người ngồi trong xe, ba người, bốn người ngồi trong xe, mỗi một người có quyền quyết định riêng cho họ. Tại cái case đó là thưa cái người khác đụng mình, không ai có quyền nói đóng hồ sơ của ông hay không đóng hồ sơ. Đó. Nếu cá nhân ông có lên gặp một người luật sư đại diện trong rồi, ông nên trở lại văn phòng đó liên lạc với họ để tìm hiểu về cái hồ sơ của mình. Không có ai có quyền đại diện cho mình trong cái đó, chỉ trừ người luật sư thôi. Người nào mà nói là họ đại diện cho mình, người đó vi phạm luật. Lý do chỉ có luật sư mới đại diện được thôi. Không có một người nào không có bằng luật có thể đại diện cho mình được. Trong lúc bị đụng xe mà đi luật sư như vậy, mình phải nói chuyện thẳng với người luật sư của mình. Ông có quyền như vậy.
Dạ, tại vì cái này là do chủ xe nó cũng đi tìm luật sư rồi xong là cũng dắt đi bệnh viện.
Dạ, ok. Để trước khi tiếp tục, ông không nên nói gì thêm nữa hết. Ông nên liên lạc với người luật sư nào mà ông đã tới để ký giấy tờ rồi. Nói chuyện thẳng về cái case của ông. Ông không nên nói thêm on air, nhiều người biết về chuyện cá nhân của ông. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên, hello.
Kính chào luật sư Thơm, tôi tên Giao.
Chào ông Giao.
Tôi có câu hỏi này xin sư đã xác bác giùm.
Dạ mời.
Tôi có cái trường hợp claim bảo hiểm nhà bị mất trộm á.
Dạ.
nhưng mà cái hồ sơ nó bị trục trặc, tôi đang thắc mắc này, nhờ luật sư giải đáp giùm. Nó phỏng vấn vài lần rồi mà sao nó không thường, mà nó kêu phải đi lại cái văn phòng của giống như nó để mà under off statement gì đó.
Yeah.
Thì nghĩa là sao, nghĩa là nó nghi ngờ gì đó, nó trục trặc rồi, giả sử rồi tôi thấy thiền phú sẽ không đi, thì theo luật sư nghĩ là chắc là nó sẽ bỏ luôn, hay là nó sẽ thông báo mình gì sau này không?
Dạ vâng.
Thì hôm nay không nghe nói gì trong khoảng 5 tháng rồi.
Dạ, dạ, cảm ơn ông. Khi mà nhà mình bị ăn trộm, bị bão, bị lụt, bị ai cậy cửa vô cắp đồ, mình phao bảo hiểm với bảo hiểm của mình. Mình phao giấy tờ làm cái claim với bảo hiểm của hãng bảo hiểm mình đã mua bảo hiểm rồi, phải không ạ? Thì cái hãng bảo hiểm đó họ có cái hợp đồng với mình là họ sẽ đền nếu có bị. Mà trong cái hợp đồng đó cũng ghi rõ ràng là nếu có bị gì đó họ sẽ đền cho mình, với điều kiện là mình thật thà và hợp tác với họ để tìm hiểu tất cả những chi tiết trước khi họ đền. Đó. Về sau này, cái này không phải dính líu gì với ông hay là lỗi của ông, nhưng mà có những người, Tom không nói người Việt Nam, những tất cả người tổng quát hết đó, hay vẽ ra thêm chuyện. Đôi khi bị cậy cửa vô, bị mất một cái computer, khai ba cái computer và bốn cái đồng hồ, rồi khai đầy đủ hết. Hồi đó bảo hiểm họ tin tưởng, họ đền. Về sau này điều tra ra thì không có nhiều như vậy, tại vì những người đi trước mình, có những người không thành thật với bảo hiểm. Bây giờ bảo hiểm họ dùng cái đó, và họ dùng cái hợp đồng giữa mình với họ đó là mình phải hợp tác với họ để điều tra. Trong cái hợp tác đó là mình phải tới để họ interview. Và khi họ interview, họ có quyền yêu cầu mình interview khai dưới lời thề, tức là under oath. Đó. Ok. Có những thính giả nghe nói, sao kỳ vậy? Tôi mua bảo hiểm mà sao làm gì khó dễ tôi? Yes. Thính giả nghĩ như vậy rất là đúng. Những người đó có quyền thưa bảo hiểm. Nếu mình nghĩ mình bị ức quá thì mình thưa bảo hiểm cũng được. Thì mình mướn luật sư thưa bảo hiểm, gọi là bad faith. Đó. Thì để trả lời tóm tắt câu hỏi của ông đó là ok, ông hẹn rồi ông không đi, hay họ hẹn cho ông không đến. Thì bây giờ cái bước tới đó là họ sẽ đóng hồ sơ họ nói, tại vì ông không hợp tác với chúng tôi để điều tra về chuyện này. Chúng tôi không làm chọn trách nhiệm. Tại vì ông không làm chọn trách nhiệm thì ông break cái contract chúng tôi break contract cho ông, chúng tôi sẽ không đền. Tới cái bước đó, ông sẽ nhận được lá thư là chúng tôi không có nói là chúng tôi nghi ngờ ông, nhưng mà chúng tôi nói là bảo hiểm đó, nói là chúng tôi nghĩ là ông không có làm hết sức của ông để giúp chúng tôi điều tra, thì chúng tôi sẽ không đền. Ok? Thì lúc đó ông có thể bỏ hết, không cần làm gì hết. Im lặng luôn, đổi hãng bảo hiểm khác thôi. Hay là lúc đó ông mướn một luật sư thưa là hãng bảo hiểm này áp lực tôi, làm khó dễ tôi, tìm lý do vậy bạ để không đền. Ông có quyền làm như vậy, thì ông mướn luật sư ông thưa. Hay là ông có quyền im lặng, không cần làm gì hết, bỏ qua luôn, không có mất nhiều đồ, phiền quá thôi, tôi muốn tốn tiền luật sư. Vậy thôi. Đó. Thì nhưng nếu ông thưa mà ông thắng, thì bên bảo hiểm có thể bị đền gấp 3 cái tiền mất mát của ông, cộng với tiền luật sư. Nếu mà tòa quyết định là hãng bảo hiểm làm quá xấu, lấy tiền ép người, tức là áp lực mình làm tại hãng bảo hiểm quá lớn, đè một người, ăn hiếp một người nhỏ như mình. Nếu tòa quyết định như vậy, bồi thẩm đoàn quyết định như vậy, có thể phạt một số tiền rất lớn. Đó. Tại sao? Tại luật ra như vậy để cho công bằng hai bên hết, là nếu hãng bảo hiểm mà áp lực làm khó dễ, ăn hiếp những người mà không có luật sư, để cho những cái case nhỏ nhỏ người ta bỏ hết đó, mà hãng bảo hiểm bị bắt một lần á, bị bắt quả tang một lần á, thì sẽ đền rất cao. Đó. Thì Tom hy vọng Tom trả lời sơ sơ qua là cái position của ông là bây giờ như thế nào. Ông có thể thưa cũng được, muốn bỏ cũng được.
Dạ, yeah, để coi khi nào nó nhận lá thư để nó giải quyết sao và tính sao. Cảm ơn luật sư giải đáp thắc mắc gì.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ thưa, bây giờ là 4:29, chương trình Luật pháp và đời sống. Với tôi là Tom Hoàng. Sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thương mại.